Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Trò chơi đóng kịch. Bạn hãy nghe lỏm khi trẻ đang chơi. Tuy việc đó không hay lắm, nhưng nếu muốn biết con bạn có thể chơi những trò phức tạp đến mức nào, bạn buộc phải ranh mãnh chút xíu. Khi con bạn đang say sưa chơi trò tưởng tượng, đấy là lúc bạn tiến hành theo dõi trẻ. Con bạn có nói to không? Bé nói những gì? Bé có suy nghĩ thật lâu trước khi nói không? Điều bé nói là vì quyền lợi của bản thân hay vì quyền lợi của nhân vật mà bé đang nhập vai? Bé có áp dụng những nguyên tắc giao tiếp thường ngày vào trò chơi không? Ví dụ, khi trẻ chơi trò đến tiệm thức ăn nhanh của McDonald's hay tưởng tượng đi xe buýt, bạn hãy lắng nghe xem bé có nghĩ ra kịch bản trước không? Hãy chú ý những khoảnh khắc bé bắt chước y hệt người lớn khi giao tiếp với những nhân vật tưởng tượng. Để có thể tạo nên những kịch bản như thế, trẻ phải có trí nhớ tốt và khả năng đảm nhận nhiều vai khác nhau, đồng thời tự tạo ra cốt truyện hẳn hoi. Đây chính là cột mốc quan trọng đánh dấu thời điểm bắt đầu sự giao thoa giữa quá trình phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội với quá trình phát triển trí tuệ. Vui chơi giúp phát triển cảm xúc và kỹ năng xã hội. Một lợi ích to lớn khác của việc vui chơi là giúp trẻ vượt qua những biến cố tình cảm. Trẻ con thường rất nghiêm túc trong lúc chơi trò giả định của mình, nên thường sẵn sàng xua đuổi những người lớn nào làm gián đoạn cuộc chơi ấy. Vì sao? Đôi khi chủ đề của trò chơi cũng chính là điều trẻ muốn kiểm soát, nhất là khi nó tái hiện một mâu thuẫn nào đó mà trẻ vừa gặp phải với bạn học cùng lớp vào ngày hôm trước. Giáo sư Greta Fenn, một chuyên gia nổi tiếng trên thế giới về lĩnh vực vui chơi của trẻ nhỏ, lý luận rằng trò chơi giả định xuất phát từ nhu cầu am hiểu những trải nghiệm cảm xúc. Rất dễ nhận ra sự khác biệt giữa trò chơi này và cuộc sống thật. Trong khi chơi tưởng tượng, trẻ có thể đạo diễn, biến đổi mọi việc theo hướng trẻ mong muốn. Còn trong đời sống thật, trẻ thường chỉ bị động đón nhận những việc xảy ra với mình. Trong trò chơi giả định, trẻ có thể thể hiện những điều mà trẻ chưa đủ khả năng về vốn từ vựng, về kinh nghiệm sống, về cả nhận thức để chia sẻ với người lớn. Như trường hợp sau của chị Laurie, bà mẹ đơn thân vừa ly hôn, chị có một bé trai 4 tuổi và trước đó chị cứ nghĩ con không hề hấn gì trước những biến cố liên tục xảy ra như bố mẹ ly hôn, bố dọn khỏi nhà, hai mẹ con chuyển đến khu nhà mới nhỏ hơn, vân vân. Cho đến khi quan sát và lắng nghe những gì bé nói trong khi chơi, thằng bé lo lắng về tất cả những điều ấy. Bé dựng nên một vở kịch với những con thú nhồi bông, trong đó có đoạn mẹ bỏ nhà ra đi. Thằng bé nói to một mình tất cả những điều khiến nó day dứt bấy lâu nay. Chị Laurie cảm thấy thật may mắn khi có dịp lắng nghe nỗi sợ hãi của con. Ngay sau đó chị trấn an con rằng hai mẹ con sẽ luôn ở bên nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Những vở kịch tưởng tượng còn giúp trẻ phát triển khả năng đọc viết. Bởi khi chơi trò đó, trẻ sẽ thực hành khả năng kể chuyện, những câu chuyện mà trẻ yêu thích. Những kịch bản trẻ thường chơi với bạn bè có rất nhiều điểm giống nhau. Hình thức vui chơi này giúp trẻ tạm quên đi thực tại. Không chỉ với trẻ em mà với người lớn cũng thế. Một khi có thể nghĩ đến những nơi chốn, những câu chuyện từ trong suy nghĩ chứ không phải từ những vật thể có thể cầm nắm được, nghĩa là chúng ta đã biết tư duy vượt lên khỏi tri giác. Nói cách khác, tức là chúng ta đã bắt đầu xây dựng những thế giới bên trong mình. Điều này tương tự như khi chúng ta đọc sách. Lật qua từng trang sách, chúng ta đến với những thế giới khác, những cuộc phiêu lưu khác vượt xa trải nghiệm của bản thân ta. Đó là lúc chúng ta thả lỏng đầu óc để tiếp nhận, học hỏi người khác. Vì vậy, những tưởng tượng phong phú, những thế giới mới được tạo ra ngay trong chính căn phòng ngủ bé nhỏ. Êm ấm của bé lại là sự chuẩn bị cho việc phát triển khả năng ngôn ngữ, đọc hiểu và giải quyết vấn đề. Để chuẩn bị đến trường, trẻ cần có những kỹ năng như ghi nhớ, sử dụng các biểu tượng, thiết lập nguyên tắc. Đó cũng chính là những yếu tố giúp vốn từ phong phú hơn, kỹ năng kể chuyện hấp dẫn hơn, có trí nhớ tốt hơn, tập trung chú ý và lên kế hoạch tốt hơn. Sự kết hợp được giữa kỹ năng xã hội và sự phát triển trí tuệ không chỉ khiến trẻ em hạnh phúc, vui tươi hơn mà còn trở nên thông minh hơn, và cũng từ vui chơi, trẻ xây dựng được lòng can đảm và sự tự tin, không ngại học hỏi theo những cách sáng tạo hơn. Vui chơi theo lứa tuổi. Tùy theo lứa tuổi, trẻ con sẽ chơi với bạn bè, với những đồ vật theo những cách khác nhau. Cho đến khi tròn một tuổi, trẻ hầu như xem bạn mình như đồ vật. Cũng khều nhau hoặc im lặng chơi một mình mà không hề nhận biết sự có mặt của bạn. Người ta gọi đây là hình thức vui chơi song hành, tức là bạn có thể thấy hai đứa bé ngồi chơi cạnh nhau trên thảm. Chỉ cần được ngồi đó tìm tòi và quan sát những miếng sơ vải trên thảm đã đủ khiến các bé hài lòng. Khi được 13-14 tháng tuổi, trẻ bắt đầu chơi chung với nhau. Ở độ tuổi này, trẻ bắt đầu tìm bạn để chơi chung hoặc giật lấy đồ chơi của bạn. Đơn giản là vì chia sẻ chưa phải phẩm chất mà trẻ cho là cần được ưu tiên. Tuy nhiên, trẻ đã biết được sự hiện diện của người khác trong phòng. Và khi chơi với những người bạn đã quen, trẻ sẽ biết tinh ý chọn cách xử sự hợp lý hơn so với các bạn lạ. Chúng ta cũng thấy trẻ vui chơi nhiều hơn giữa những nhóm bạn thân so với trên sân chơi rộng lớn nói chung. Khi được khoảng 2 tuổi, trẻ sẽ phát triển nhảy vọt trong việc vui chơi với bạn bè. Lần đầu tiên trong đời, trẻ đóng vai tài xế xe buýt hoặc người canh sở thú. Trẻ cũng có thể cho bạn tham gia chơi. Khi được 3-4 tuổi, trẻ thậm chí còn có thể tạo nên những thói quen nhất định, như hai bé Julie và Marker đã có thể dùng điện thoại nhựa để nói chuyện với nhau, hoặc chúng có thể chơi trò uống trà bằng cách diện quần áo đẹp ngồi cạnh nhau bên một cái bàn tưởng tượng, trên có những cái tách và đĩa nhựa. Trò chơi này kéo dài được vài phút, sau đó trẻ sẽ chuyển sang trò chơi khác. Khi được 3-4 tuổi, trò chơi của trẻ sẽ công phu hơn và kéo dài hơn. Ví dụ, trẻ đạo diễn rằng, mình sẽ đóng vai mẹ, còn cậu đóng vai con nhé. Hay trong câu chuyện có một siêu nhân nào đó sẽ bay vào phòng khách, giải cứu con búp bê khốn khổ. Không chỉ cần được vui chơi nhiều hơn, trẻ còn cần phát triển những kỹ năng xã hội, cần biết các quy trình vui chơi để chơi vui hơn. Hãy tưởng tượng, ở một sân chơi, bé Julie trông thấy bốn bạn của mình đang chơi trò làm nhà và rất muốn chơi cùng. Thế nhưng bé lại đến hơi trễ và mọi thứ đã đâu vào đấy. Vì thế bé Julie đành đứng nhìn, chờ được mời vào chơi cùng. Câu chuyện đến đây có thể có nhiều đoạn kết khác nhau. Nếu tốt đẹp, có thể một đứa bé nào đó sẽ nhìn lên và trông thấy Julie rồi mời gọi vui vẻ. Bạn muốn chơi cùng không? Thế nhưng, dường như không ai trông thấy Julie. Bé nên làm gì đây? Bé phải học cách xoay chuyển tình thế. Bé có thể lao vào chơi mà không cần được mời. Nhưng có vẻ làm thế không khả thi và những đứa trẻ kia có thể sẽ nổi cáu. Hoặc bé cũng có thể nhờ thầy cô giáo giúp đỡ. Hoặc tệ nhất là đợi cho đến khi đám trẻ kia nghỉ giải lao và khẽ khàng đến tham gia. Biết trước mình sẽ không có được vai hấp dẫn trong kịch bản đó. Đến đây, bạn đã thấy rằng những tình huống chơi trò tưởng tượng như thế cũng là cơ hội để trẻ học hỏi về bản thân và người khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bé Jimmy không thích đóng vai em bé? Bé Sarah thích chơi trò uống trà, còn bé Jesse thích chơi trò bán hàng, thỏa thuận, nhượng bộ, đàm phán v.v. Những kỹ năng xã hội cực kỳ quan trọng đó sẽ xuất hiện trong tình huống này. Những khoảnh khắc ấy, phụ huynh, giáo viên sẽ có thêm cơ hội để giúp trẻ học cách điều chỉnh cảm xúc bản thân. Nếu không được chơi trò mình thích, bạn có nổi điên, có hờn dỗi, có khiến người khác phải cảm thấy tội lỗi không? Hay bạn cố gắng thương lượng? Chúng mình cứ chơi trò bạn thích trước, rồi cùng chơi bán hàng sau nhé. Vui chơi không chỉ dạy cho trẻ những kỹ năng xã hội mà còn xoa dịu cảm xúc của trẻ. Vui chơi giúp trẻ xoay sở trong thế giới phức tạp này. Đây là vai trò có tính lịch sử lâu đời trong lĩnh vực tâm lý học và nhiều người trong chúng ta đã trực tiếp trông thấy điều đó. Hãy cùng chúng tôi quan sát bé Micker, con trai của Kathy, để xem vui chơi quan trọng thế nào trong việc giúp trẻ xây dựng cảm nhận về bản thân và xoa dịu nỗi sợ hãi. Bé Micker vừa lên 2 tuổi. Một hôm, bé có một người bạn mới là con sư tử Simba bằng bông. Lúc này Simba đang ngồi cạnh Micker trong giường ngủ. Khỏi phải nói là em hào hứng đến cỡ nào. Micker cẩn thận lấy Simba ra khỏi hộp và ôm thật chặt. Thế là em đã có Simba. Và trong suy nghĩ của mình, Micker cho rằng mình đã có một Simba thật chứ không phải là một con thú nhồi bông. Chẳng mấy chốc, Simba ở cùng chỗ với Blankie, một con thú nhồi bông sờn cũ mà Micker rất yêu quý và thường tha đi khắp nhà. Chỉ trong vòng 3 tháng, Simba được cùng gia đình đi nghỉ hè, ngồi trong ô tô và thậm chí còn được đặt cách ngồi phía sau Micker trên xe đạp của mẹ. Micker rất tin cậy Simba. Nhiều hôm trước khi đi ngủ, bé Micker còn đọc truyện cho Simba nghe và kể lại những gì xảy ra trong ngày. Khi bé Micker sợ điều gì đó, Simba chính là người hùng sẵn sàng bảo vệ em. Bố mẹ cũng biết rõ Simba là một nhân vật đáng gờm. Tuy nhiên, khi Micker lớn lên thì chính Simba lại tỏ ra không ngoan. Khi đó chính Simba đã vứt các món đồ chơi ra khắp phòng. Cũng chính Simba đã ném món mì sốt cà chua mà Micker không thích vào thùng rác, chứ không phải là Micker. Micker chẳng bao giờ làm thế. Đó là kết quả của việc bé Micker không ngừng đổ lỗi cho Simba. Khi vui chơi, trẻ tưởng tượng ra một thế giới phù hợp với chính mình mà không cần hỏi ý kiến người lớn. Chơi với những người bạn tưởng tượng. Một trong những cách giúp trẻ rèn luyện khả năng xoay sở với tình huống là thông qua hình ảnh những người bạn tưởng tượng mà hầu như trẻ nào cũng có. Trẻ từ 3 đến 5 tuổi vốn tràn trề sức tưởng tượng nên sẽ có vô số người bạn đặc biệt do chính chúng tạo ra. Quyển sách Imaginary Companion and Children Who Ritterdam, tạm dịch Trẻ con và những người bạn tưởng tượng của trẻ, của giáo sư Marjorie Taylor, cho chúng ta thấy rằng trẻ nào có những người bạn tưởng tượng thường thông minh, sáng tạo hơn các trẻ khác. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải khơi gợi ngay một người bạn như thế cho trẻ. Vẫn có những cách khác để giúp trẻ thông minh, sáng tạo hơn thông qua vui chơi. Chúng ta không cần lo lắng nếu thấy con thỉnh thoảng lại đi vòng vòng trong nhà, nói chuyện với không khí. Tốt hơn hết là bạn hãy tham gia vào câu chuyện của trẻ thay vì cứ thắc mắc. Trong những năm học mẫu giáo, ranh giới giữa thực tế và sự tưởng tượng rất mờ nhạt. Một người bạn của chúng tôi kể rằng hồi bé, cô từng sợ chết khiếp con sư tử trong logo của hãng phim MGM. Mỗi khi con sư tử xuất hiện trên TV, cô phải đọc đi đọc lại câu thần chú bố mẹ dạy. Nó không có thật, nó không có thật. Nó không có thật. Bố mẹ cũng phải ra sức dỗ dành thì cô mới bình tĩnh. Nhiều trẻ cứ sợ những con quái vật núp trong tủ, ngay cả khi biết chắc chắn rằng chỉ có quần áo sống trong đó. Vui chơi cũng có thể có ích trong những trường hợp này. Khi nghe bé Benji 2 tuổi rưỡi thỏ thẻ rằng bé rất sợ con quái vật, mẹ con chúng tôi đã cùng nhau họp thành hội săn lùng và tiêu diệt quái vật. Hai mẹ con cùng nhốt con quái vật vào bồn cầu rồi nhấn nút đuổi nó đi, thế là nó chẳng bao giờ dám quay lại. Vui chơi với bạn bè vừa giúp trẻ vui vẻ, thông minh, vừa xây dựng những kỹ năng thực hành xã hội. Trẻ được vui chơi nhiều hơn sẽ hạnh phúc hơn, và khi hạnh phúc, trẻ sẽ chơi hòa nhã, đối xử tốt với bạn bè hơn và được nhiều người quan tâm hơn, và ngay cả người lớn. Khi chơi với trẻ cũng là dịp để ta xả stress. Phụ huynh ảnh hưởng thế nào đến chuyện vui chơi của trẻ? Nói chung, không có vấn đề gì khi trẻ chơi một mình hay chơi với bạn bè. Song vai trò của người lớn cũng quan trọng không kém trong quá trình này. Có những khoảnh khắc huấn luyện trong khi chơi mà bố mẹ có thể giúp trẻ tiến xa hơn mức bình thường. Nhiều nhà khoa học cho rằng trẻ sẽ học hỏi được nhiều điều khi được người lớn hướng dẫn đúng lúc khi vui chơi. Xong làm thế nào để phụ huynh nhận ra những khoảnh khắc vàng đó? Nếu chúng ta kể chuyện cho trẻ nghe, phân vai cho trẻ theo cốt truyện, khuyến khích trẻ diễn xuất, thì trẻ sẽ thấy thích thú hơn, dễ nắm bắt câu chuyện hơn, đồng thời phát triển sớm kỹ năng đọc viết. Xong giáo sư Angeliki Niccolo Polo ở Đại học Lay cảnh báo rằng người lớn không nên kiểm soát quá sát sao diễn biến câu chuyện, mà hãy trao quyền đạo diễn cho trẻ. cứ để trẻ hòa nhập vào câu chuyện, còn chúng ta chỉ làm bạn đồng hành. Góc rèn luyện. Chơi trò đóng kịch. Bạn nên rủ thêm một bé khác trong nhà, không thì mượn thêm một trẻ khác từ hàng xóm hay bạn học trong trường mẫu giáo. Như thế, trò chơi sẽ càng thú vị, hấp dẫn và rất bổ ích cho kỹ năng tiền đọc, viết của bé. Hãy bảo từng bé kể cho bạn nghe câu chuyện bất kỳ đã xảy ra ở một nơi mà mọi người từng đến. Đó có thể là chuyện đơn giản như cái xe đẩy va vào cái ô tô của mẹ khi ở cửa hàng tạp hóa, hay là một câu chuyện thú vị về chuyện cắm trại với gia đình. Bạn hãy ghi lại những gì bé kể, gợi ý cho bé cung cấp thêm những chi tiết cần thiết cho câu chuyện. Sau đó, bạn hãy khuyến khích hai bé diễn xuất lại câu chuyện vừa kể. Khi nào trẻ biết tuân theo luật chơi? Theo giáo sư Piaget, đỉnh cao nhất trong vui chơi mà trẻ cần đạt đến chính là biết đề ra và biết tuân thủ theo luật chơi. Trong trò chơi giả định, trẻ cùng tạo ra và thương lượng với nhau về luật chơi, rồi học cách chơi chung dựa trên những luật đó. Song, những trò chơi như cờ vua, bóng đá không cho trẻ cơ hội tạo ra luật chơi. Những ai đã từng chơi đánh bài hay trò chơi đổ xúc sắc hay cờ cá ngựa v.v. với trẻ 3 tuổi sẽ biết rõ điều này. Trẻ tự do tạo ra luật riêng của mình và muốn bạn tuân theo luật ngẫu hứng ấy. Và cũng vì nắm chắc phần kiểm soát cuộc chơi nên trẻ luôn thắng, còn chúng ta thì chỉ biết khóc ròng khi trẻ cứ liên tục đòi chơi tiếp. Với những trò chơi vốn dĩ phức tạp thì mỗi nguyên tắc là một phần của hệ thống luật cố định. Ví dụ, khi chơi bóng đá, nhiều phụ huynh tự hỏi đến khi nào trẻ mới hiểu được khái niệm về đội và luật. Trong những trò chơi phức tạp này, bạn không chỉ cần biết mình nên làm gì, mà còn phải biết đối phương được phép làm gì và có thể sẽ làm gì. Trẻ lên 7-8 tuổi mới có thể thật sự hiểu luật chơi và biết chơi theo chiến thuật. Vui chơi thể chất. Những lợi ích khi chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi nói về vui chơi là gì? Bầu trời, mặt trời tỏa nắng, sân chơi, đám trẻ chạy tung tăng. Đó đúng là những hình ảnh quen thuộc. Thuở bé thơ, nhiều người thường đi dạo cùng bạn bè, nhảy lò cò, chơi bóng, chơi banh đũa v.v. Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao phần lớn trẻ con trên thế giới chơi những trò chơi na ná nhau? Đó là vì vui chơi là chiếc gương phản ánh khả năng suy nghĩ, vận động của trẻ. Trò chơi có thể thay đổi theo thời gian, có thể ngày càng phức tạp hơn để thích ứng với sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ. Một đứa trẻ 3 tuổi không thể nhảy lò cò một chân. Trẻ 5 tuổi chưa thể lặp đi lặp lại những câu hát dài trong các trò chơi dân gian nếu không được tập dượt trước đó. Và tất nhiên, các trẻ 3 tuổi sẽ gặp khó khăn khi chơi những trò chơi ngoài trời có luật lệ hẳn hoi như bóng đá, v.v. Hãy quan sát Jean, 4 tuổi, chơi với bộ xe lửa Prio. Cô bé gắn những màu đồ chơi với nhau, tạo thành một đường ray, đồng thời luyện tập kỹ năng vận động cho các ngón tay. Trong khi đó, em gái của Jill, bé Samantha, lại đang trèo lên một chiếc bàn ở phía sau, khám phá những kỹ năng vận động khác liên quan đến cánh tay, chân, lồng ngực. Những hoạt động vui chơi thể chất này diễn ra khắp nơi trong thế giới trẻ con và đóng vai trò cốt lõi đối với sự phát triển của trẻ. Bởi vì trẻ rất thích được kiểm tra những khả năng tiềm ẩn trong cơ thể bé nhỏ của mình, khám phá xem mình có thể làm được gì và sẵn sàng thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, bé nghĩ, nếu mình đạp xe thật nhanh thì liệu khi xe đâm vào cái ghế mình có tạo nên âm thanh lớn không? Và sau khi thực nghiệm xong, có khi bé lại nghĩ, ôi vui quá, mình sẽ làm lần nữa, và cứ thế mà thực hiện. Những hoạt động như bơi lội, học vẽ hay tập thể dục đều được xây dựng dựa trên những kỹ năng vui chơi về thể chất. Nhưng ngay cả khi không có những hoạt động được sắp đặt trước đó, cơ hội để trẻ vui chơi về mặt thể chất vẫn hiện diện khắp nơi, từ mảnh sân sau nhà, lối đi, nôi em bé hay lúc ráp hình, lấy bút chì màu vẽ nguệch ngoạc ra giấy, thậm chí sáng tác cả trên tường, v.v. Tất cả đều là dịp để trẻ khám phá khả năng vận động của mình. Nếu chúng ta tạo cho trẻ những cơ hội vui chơi an toàn, trẻ có thể dần tự hoàn chỉnh các kỹ năng, điều chỉnh cơ bắp để đáp ứng các nhu cầu sau này khi chơi thể thao hay viết lách. Nhưng trẻ con luôn có nhịp riêng của mình trong việc phát triển các năng lực đó. Hầu hết bác sĩ nhi khoa ngày nay không khuyến khích các lớp thể dục chức năng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bởi thực tế có trẻ đã bị nứt xương, căng cơ khi phải luyện tập quá sức. Xét cho cùng, việc các phụ huynh lo ngại và hạn chế trẻ vui chơi tự do ngoài trời, cũng như chủ động sắp xếp trò chơi cho trẻ theo ý mình là vì lo lắng cho sự an toàn của trẻ. Một phụ huynh sống cạnh một công viên bảo với chúng tôi rằng: "Hồi tôi 5 tuổi, suốt ngày tôi chơi ở công viên, ấy mà chẳng ai lo lắng. Còn giờ tôi lại chẳng dám cho bé Erin ra công viên đó chơi với bạn, dù nó ở ngay cạnh nhà. Chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở thời đại này nữa. Ngày xưa, bố mẹ chúng ta không khỏi lo ngại như thế. Vấn đề là có phải ngày nay có quá nhiều các mối nguy hiểm, hay chỉ do chúng ta lo lắng thái quá khi ngày ngày tiếp thu đủ thứ tin tức về những tai nạn, những yếu tố nguy hại trên báo đài, những điều vốn hiếm khi xảy ra trong đời thực. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì hậu quả là trẻ con ngày càng bị giám sát chặt chẽ và bị tước mất một số niềm vui cơ bản của tuổi thơ. Việc trẻ có một không gian riêng để tự mình vui chơi hay tham gia cùng bạn bè đang ngày càng trở nên hiếm hoi. Thay vào đó là những khóa học mà chúng ta không ngừng đăng ký cho trẻ, ngay ở tuổi lên 4. Một nghiên cứu cho thấy, khi cho trẻ từ 6 đến 8 tuổi chơi những môn thể thao có tổ chức, quỹ thời gian vui chơi của trẻ bị chiếm dụng mất 20%. Song hẳn nhiên, đây chẳng phải là giải pháp tối ưu cho sự an toàn của trẻ. Thay vào đó, các bậc phụ huynh có lẽ nên sắp xếp để thay phiên nhau đi cùng bọn trẻ đến sân chơi thì hơn. Một lựa chọn khác khi bạn không có thời gian ra ngoài chơi với trẻ là nhờ hoặc thuê một người lớn, có thể là người thân trong gia đình, người giúp việc hay một người trưởng thành trong khu dân cư mà bạn sống, một người đáng tin cậy để giúp đỡ bạn chăm nom trẻ vui chơi. Góc rèn luyện tại nhà. Vui chơi là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ. Vui chơi giúp trẻ hiểu được thế giới xung quanh, khám phá bản thân và giúp trẻ sống hòa hợp với mọi người. Những điều vốn cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, thật khó cưỡng lại xu hướng chạy theo thành tích của xã hội hiện nay, nhất là khi chúng ta phải đứng trước hai lựa chọn: hoặc là cho trẻ có thêm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, hoặc là đăng ký thật nhiều các lớp năng khiếu, hoạt động ngoại khóa cho trẻ. Những mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn làm chủ cuộc sống của chính bạn và con cái mình, đồng thời hướng vui chơi trở lại vị trí trung tâm của tuổi thơ bé. Luôn ủng hộ việc vui chơi hết mình. Nếu đã biết vui chơi rất quan trọng với trẻ, chúng ta cần phải biến suy nghĩ ấy thành hành động, hay thay thế các lớp học ngoại khóa, năng khiếu của trẻ mẫu giáo bằng những sân chơi ngoài trời, giúp khuyến khích và tăng cường khả năng học hỏi của trẻ. Hãy biến ngôi nhà thành sân chơi, hãy lấy vui chơi làm nội dung chính khi lên kế hoạch sinh hoạt. Bạn cũng nên biết rằng trẻ luôn cần được người lớn hỗ trợ để được tự do vui chơi. Cụ thể, phụ huynh cần giúp trẻ có môi trường vui chơi thuận lợi, dành thời gian chơi cùng trẻ, cung cấp cho trẻ những thông tin bổ ích về thế giới rộng lớn xung quanh. Nếu làm được như thế, tức là chúng ta đã cho mọi người thấy rằng vui chơi chính là chìa khóa để tạo ra một đứa trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh và thông minh. Điều này rất có ích, không chỉ với riêng gia đình bạn, mà còn cho cả những gia đình có trẻ em trong khu phố, những gia đình quen biết với bạn, hay bạn có cơ hội giao lưu trong bất cứ dịp nào. Tạo điều kiện cho trẻ vui chơi. Các món đồ chơi rất quan trọng đối với sự phát triển trí tuệ sau này của trẻ, vì chúng kích thích trí tò mò và niềm ưa thích khám phá ở trẻ. Khi bị hấp dẫn, trẻ sẽ hào hứng tìm hiểu những món đồ vật đó. Đồ chơi cũng chính là yếu tố cốt lõi tạo ra sự tương tác. Khi có đồ chơi hấp dẫn, lũ trẻ sẽ tự động tụ tập và tạo nên một cộng đồng sinh hoạt chung. Bạn thử so sánh những hoạt động người lớn chúng ta thường làm so với khi ở một mình xem. Có phải chúng ta sẽ nói nhiều hơn, sáng tạo hơn và tham gia nhiều hơn không? Và đó chính là nền tảng của sự học hỏi. Song, có một số điều bạn cần biết trước. Thứ nhất, hầu hết mọi đồ vật đều có thể trở thành đồ chơi. Bạn không cần đến những món đồ chơi hiện đại mới có thể giúp con học tập tốt hơn hay phát triển kỹ năng giao tiếp. Những món đồ chơi đơn giản hay thậm chí được làm từ những vật dụng có sẵn sẽ phù hợp hơn với trẻ, vừa hiệu quả về mặt kinh tế mà thậm chí còn khiến bạn phải trổ tài thủ công tham gia vào một phần đáng nhớ của tuổi thơ con, ví dụ như dùng mền và ghế để làm lều và pháo đài. Trẻ rất thích những trò chơi như thế, có lẽ vì chúng cảm thấy an toàn, riêng tư và có trách nhiệm với không gian mới lạ của riêng mình. Những chiếc nĩa nhựa cũng là thứ đồ chơi tuyệt vời trong trò xây dựng. Chỉ cần một ít chiếc đĩa giấy, cộng thêm vài sợi dây nhỏ là đã có thể làm thành chiếc mặt nạ tuyệt vời. Hoặc bạn cũng có thể tạo nên các nhạc cụ bằng cách đổ những loại hạt khác nhau với số lượng hạt khác nhau vào những lon sữa bò, sau đó bịt kín lon lại và tha hồ thưởng thức dàn nhạc của riêng gia đình mình. Sở dĩ bộ phim hoạt hình Toy Story, tạm dịch câu chuyện đồ chơi, hấp dẫn trẻ em đến thế là vì tất cả đồ chơi trong đó đều sống động như thật. Với những con thú nhồi bông, bạn và bé có thể cùng nhau nghĩ ra bối cảnh thú vị như trong chuyện. Những trò này có thể diễn ra ở sân chơi, ở trường, trên xe buýt, vân vân, ở bất kỳ đâu. Tất tần tật, kịch bản đều có thể dùng được. Những vỏ sò nhặt được trong các kỳ nghỉ ở biển cũng có thể trở thành các món đồ chơi thú vị. Từ những quả bóng tennis, đồng phục cũ, đến các vật dụng học tập không dùng nữa, giấy đã viết để làm máy bay, hay mũ giấy, những con vật bằng giấy, hay những đồng xu cũ, vân vân, tất cả đều có thể trở thành đồ chơi với đủ loại đồ chơi mà bạn tha hồ phát huy trí tưởng tượng của cả nhà để sáng tạo nên. Vấn đề nằm ở chỗ, bạn phải biết quan sát bằng con mắt trẻ thơ. Quy luật rất đơn giản. Bạn càng cấm cản, trẻ càng tò mò và hứng thú với thứ điều bạn cấm. Và như thế, việc bạn cần làm là nghĩ ra cách điều chỉnh để những vật đó an toàn hơn hoặc thay thế hoàn toàn bằng những vật tương tự nhưng an toàn hơn. Trong tác phẩm Awakening Children Myth, tạm dịch đánh thức trí tuệ của trẻ, tác giả Laura Beck đã gợi ý cho các bậc phụ huynh bằng 3 câu hỏi thú vị mà bạn nên tự hỏi chính mình trước khi quyết định mua một món đồ chơi nào đó. 1. Món đồ chơi này gợi cho trẻ con hứng thú gì? 2. Giá trị giáo dục của món đồ chơi? 3. Với món đồ chơi này, trẻ sẽ học được gì về kỹ năng giao tiếp xã hội? Phụ huynh thường mua đồ chơi theo ý thích và sự nài nỉ của trẻ mà ít khi chịu dừng lại để xem xét giá trị của món đồ chơi đó đối với con cái mình. Xong, chúng tôi khuyên bạn nên chủ động, quyết liệt trong việc này. Nó cũng giống như khi quyết định chương trình TV nào mà trẻ được phép xem. Chúng ta không cần phải chút hết tiền cho một món đồ chơi giáo dục trên thị trường hoặc những món đồ mà trẻ nhìn thấy trên các quảng cáo. Chúng ta sẽ không trở thành những ông bố bà mẹ xấu chỉ vì thi thoảng trẻ buồn bã vì mọi việc không như ý chúng. Cùng vui chơi với trẻ. Chandler Prodi hiện đang công tác tại tờ New York Times viết rằng những đồ chơi tốt nhất là những đồ chơi phục vụ cho việc vui chơi. Đồ chơi nên được dùng như một sự bổ trợ cho mối tương tác giữa bố mẹ và người nuôi trẻ với con cái, chứ không phải là hình thức thay thế sự tham gia của người lớn trong lúc trẻ vui chơi. Không phải người lớn nào cũng cảm thấy dễ dàng khi chơi cùng trẻ, nhất là những ai chưa biết cách bước vào thế giới của trẻ. Chỉ cần chơi một hai ván cờ với trẻ là chúng ta thấy chán. Hơn nữa, không phải ai cũng biết cách hòa vào thế giới của trẻ. Nếu không thật sự tin và hiểu rằng những gì mình đang làm là rất quan trọng, chúng ta sẽ dễ trở thành kẻ đứng ngoài cuộc chơi hoặc cố gắng giành quyền kiểm soát trò chơi đó. Vì thế, bất cứ khi nào trong đầu bạn xuất hiện kiểu suy nghĩ "Ồ, tốt quá, giờ con bé đang mày mò tự chơi thì mình có thể rảnh tay làm việc rồi", bạn nên cân nhắc lại. Chơi chung với trẻ đòi hỏi bạn phải trở lại tuổi thơ của mình và nhìn thế giới qua lăng kính trẻ thơ. Bạn có còn nhớ bạn từng vui chơi thế nào khi thử bật nhảy qua một vũng nước nhỏ trên đường không? Có nhớ rằng việc bạn thường tách đôi miếng bánh Oreo để liếm lấy phần kem ở giữa khi còn bé đã thú vị thế nào không? Hãy trở lại tuổi thơ đi nào, rồi bạn sẽ nhìn thấy hoa đơm trái nở đấy. Hãy chơi theo hướng dẫn của bé. Những trò chơi do trẻ chỉ đạo sẽ rất thú vị và tốt cho việc học hỏi của trẻ. Khi bạn cố tình kiểm soát gắt gao việc vui chơi vì mặc định vui chơi là một nhiệm vụ thì trẻ sẽ thấy kém vui và bạn cũng sẽ mất đi cơ hội gần gũi trẻ. Khi để trẻ làm quản trò, bạn sẽ có cơ hội phát hiện tài năng tiềm ẩn của trẻ. Bạn cần nhớ rằng điều quan trọng là quá trình vui chơi chứ không phải kết quả cuối cùng. Hãy cố gắng tỏ ra là người nhạy bén khi chơi với trẻ, cụ thể là bắt lấy những tín hiệu ở trẻ để biết mình nên tham gia đến mức độ nào trong cuộc chơi. Những phụ huynh nhạy bén thường không để trẻ nhắc nhở, gợi ý cách chơi. Khuyến khích trẻ sử dụng trí tưởng tượng. Một cách để kích thích trí tưởng tượng của con bạn là tổ chức trò chơi giả định và để bé dẫn dắt trò chơi. Ví dụ, hãy tạo hoạt cảnh bạn và bé cùng đi thăm bà ngoại, rồi để bé tưởng tượng tiếp. Bạn có thể giúp bé bắt đầu bằng cách dùng những cái ghế và tưởng tượng đó là ghế ô tô, rồi bảo bé lái xe chở bạn đi. Bạn có thể chỉ ra những điều hay ho dọc đường. Hãy giả vờ lo lắng rằng thời tiết có vẻ xấu, rồi giả vờ xịt nước hay tung những bông giấy nhỏ để làm mưa, làm tuyết, v.v. Hay bạn có thể giả định một buổi đi chơi, khi bơi cùng bé trên sàn nhà hay giữa đống chăn gối, bạn hãy chỉ cho bé thấy những loài cá, cây cỏ, cả những đứa trẻ, những người lớn tưởng tượng khác cũng đang bơi trong hồ. Mỗi khi đến thăm nhà Kathy, chúng tôi thường chơi trò tưởng tượng là mọi người ngồi cạnh nhau trên giường, bịt mắt và nói, tưởng tượng là bây giờ mình đang nằm trên giường nha, nhưng khi nhắm mắt rồi mở mắt ra, mình sẽ thấy mình đang ở một nơi khác. Những đứa trẻ nhiều lúc đưa chúng tôi đến những nơi tuyệt vời như sở thú, rừng rậm, mặt trăng, thậm chí bay giữa bầu trời. Nhiều lúc chúng tôi là người khổng lồ, có khi lại là những con kiến giống như trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng A Bird's Life, tạm dịch chú kiến thông minh. Cứ mỗi chặng dừng như thế, chúng tôi lại có một chuyến phiêu lưu. Khi nào muốn đi tiếp thì lại nhắm mắt và nói, tưởng tượng là... Trò chơi giả bộ này không chỉ hấp dẫn trẻ con mà còn lôi cuốn cả người lớn. Đánh giá các hoạt động chức năng của trẻ. Rõ ràng là bạn không cần phải cấm đoán mọi hoạt động vui chơi mà trẻ tham gia. Khi xem xét, lựa chọn hoạt động cho trẻ, hãy chọn cho trẻ những trò nào vui nhộn nhất. Hãy ghé thăm một số lớp học để xem trẻ sinh hoạt ở đó ra sao. Trẻ có được giữ vai trò chủ đạo và thể hiện được sự sáng tạo không? Hoạt động đó có chú trọng đến sự phát triển của trẻ không? Trẻ có được chơi những trò chơi tưởng tượng, giả bộ, đóng kịch hoặc mang tính sinh hoạt tập thể không? Ở đó, trẻ có vui vẻ, có được tự do vui chơi không? Vui chơi có quy củ là tốt, nhưng nếu bị kiểm soát quá chặt chẽ thì không nên. Bạn cũng đừng quên tự hỏi xem mục đích của hoạt động này là gì. Bạn nên lấy yếu tố vui chơi là chính, còn học tập là phụ.